Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về kháng thư của các nữ tu dòng Thánh Phaolô về nhà đất tại Vĩnh Long. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury. Hôm thứ Sáu 30 tháng 10 vừa qua, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, loan báo rằng, ngày 21 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Rowan Williams, Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury, Anh Quốc, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Kể từ ngày 20 tháng 10 vừa qua, sau khi Tòa Thánh loan báo sẽ đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở lại Công giáo. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Quyết định của Đức Thánh Cha đã được loan báo tại Roma lẫn London và đã được Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury hoan nghênh trong một thông cáo chung cùng ký tên với Đức Tổng Giám mục Công giáo Westminster. Trong thông cáo, hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo tại Anh nhìn nhận có sự tương hợp giữa hai giáo hội về đức tin, giáo lý và tu đức. Nhân dịp đến Roma để gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Williams cũng sẽ tham dự các cuộc lễ được Đại học Gregoriana của dòng tên ở Roma tổ chức để tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Đức Hồng Y Johannes Willebrand, người đi tiên phong trong phong trào đại kết của Công giáo, qua đời năm 2006. Cũng liên quan đến việc các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng các cuộc trở lại Công giáo của các linh mục Anh giáo đã có gia đình cần phải được cứu xét theo từng trường hợp. Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng các linh mục Anh giáo đã có gia đình muốn trở lại Công giáo chỉ được đón nhận sau khi được cứu xét theo từng trường hợp, phù hợp với luật hiện hành của Giáo hội Công giáo. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng không hề có vấn đề độc thân linh mục trong việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội. Hôm thứ Bảy, 31 tháng 10 vừa qua, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã đại diện cho Đức Hồng Y Williams Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, để lên tiếng khẳng định rằng độc thân linh mục không phải là một vấn đề khiến Đức Thánh Cha phải triển hạn việc ban hành tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu mới dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Trong một tuyên cáo bằng Anh ngữ, Cha Lombardi giải thích rằng, dựa trên những suy đoán của một ký giả chuyên về các vấn đề Vatican, là ông Andrea Tornielli, báo chí đưa tin rằng sở dĩ có sự chậm trễ trong việc ban hành tông hiến là vì vấn đề độc thân linh mục. Thật ra, Đức Hồng Y Levada đã từng khẳng định rằng độc thân linh mục không hề là một vấn đề được nêu lên trong trường hợp này. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tông hiến của Đức Thánh Cha về việc thiết lập cơ cấu mới cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được công bố vào khoảng cuối tuần này. Nếu có việc chậm trễ là vì một vài vấn đề kỹ thuật mà thôi, đặc biệt trong việc bảo đảm tính nhất quán của ngôn từ giáo luật. Đức Hồng Y Levada cũng giải thích rằng, bản văn do Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo và đệ trình lên Đức Thánh Cha có phân biệt hai trường hợp. Các thừa tác viên Anh giáo như phó tế, linh mục hay giám mục, nếu hội đủ những điều kiện được giáo luật quy định và không bị ngăn trở, đều có thể trở thành ứng viên để lãnh nhận các chức thánh trong Giáo hội Công giáo. Riêng các thừa tác viên độc thân phải tuân thủ luật độc thân hiện hành theo giáo luật điều 277. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kháng thư của các nữ tu dòng Thánh Phaolô về nhà đất tại Vĩnh Long.
Mỹ Tho, ngày 26 tháng 10 năm 2009. Kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tôi là nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc, bề trên giám tỉnh, đại diện cho tập thể nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. Xin kính gửi đến ông ý kiến của tập thể nữ tu dòng Thánh Phaolô về điểm thứ nhất, nguồn gốc khu đất số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đây là tài sản hợp pháp đã được tạo lập bằng chính công sức lao động của biết bao lớp người nữ tu dòng Thánh Phaolô. Nơi đây, từ năm 1871, hơn một thế kỷ qua, các nữ tu dòng Thánh Phaolô tu hành và thực hiện tôn chỉ của dòng là làm các công việc giáo dục, từ thiện và phúc lợi xã hội. Những chứng từ pháp lý về nguồn gốc khu đất đã hơn hai lần được gửi đến các cơ quan hữu trách của tỉnh Vĩnh Long. Điểm thứ hai, tu viện dòng Thánh Phaolô, một tu viện của Giáo hội Công giáo thuộc giáo phận Vĩnh Long tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long, bị chính quyền tỉnh Cửu Long năm 1977 chiếm dụng cách bất hợp pháp, bất công và vô lý. Ngày 7 tháng 9 năm 1977, Công an thị xã Vĩnh Long đến tu viện dòng Thánh Phaolô tại số 3 Nguyễn Trường Tộ, phường 1, thị xã Vĩnh Long, nay là số 3 Tô Thị Huỳnh, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tuyên bố kiểm kê tài sản, nhưng không giao quyết định, giải tán các em cô nhi và khuyết tật, bắt giam tất cả các nữ tu và chiếm giữ tu viện. Vào thời điểm này, tu viện dòng Thánh Phaolô đang hoạt động bình thường và không có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào. Sau nhiều lần, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và dòng Thánh Phaolô yêu cầu được trao quyết định tịch thu tu viện, thì ngày 27 tháng 8 năm 2005, tức 28 năm sau, dòng Thánh Phaolô mới nhận được quyết định số 1958 ngày 6 tháng 9 năm 1977, với nhận xét hết sức phi lý như sau. Xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội của một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ ngoại bang, làm nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Điểm thứ ba, đề nghị của chính quyền tỉnh Vĩnh Long đối với dòng Thánh Phaolô về khu đất số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, với diện tích 10.235 thước vuông. Dòng Thánh Phaolô đã gửi đơn khiếu nại từ ngày 6 tháng 12 năm 2002. Nay chính quyền tỉnh Vĩnh Long kêu gọi dòng Thánh Phaolô hãy đồng cảm với tỉnh và xếp lại chuyện cũ, để chính quyền xây dựng quảng trường. Đổi lại, tỉnh sẽ hỗ trợ cho dòng Thánh Phaolô 3.000 thước vuông đất ven thành phố và 1,5 tỷ đồng Việt Nam, nếu xét thấy với sự hỗ trợ này không đảm bảo xây dựng được cơ sở mới, thì lập dự án kiến nghị cụ thể để được cứu xét. Trong phụ lục số 4, ban hành kèm theo quyết định số 31/2008 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, bảng giá đất thổ cư khu vực thị xã Vĩnh Long, thì trị giá tài sản của dòng Thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long là 122.820.000.000 đồng Việt Nam. So sánh trị giá của khu đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh theo bảng giá nhà nước và những gì được đề nghị, quả là một bất công. Phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long, không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là một giá trị tinh thần rất lớn đối với dòng thánh Phaolô, vì đây là một di sản thiêng liêng của dòng thánh Phaolô, nơi kỷ niệm việc dòng thánh Phaolô đã có mặt phục vụ đồng bào hàng trăm năm nay, đặc biệt là các trẻ em bất hạnh, những người già yếu, bệnh tật, bị bỏ rơi, nơi đánh dấu sự gắn bó của dòng thánh Phaolô với giáo phận Vĩnh Long trên một thế kỷ. Điểm thứ tư, việc khởi công xây dựng quảng trường thành phố Vĩnh Long tại khu đất số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Theo báo Vĩnh Long, số 2213, Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2009. Tại sao phải lấy đất của dòng thánh Phaolô để xây dựng quảng trường thành phố, chứ không phải khu đất nào khác? Chiếm dụng một nữ tu viện công giáo cách bất công, cách phi lý, cách bất hợp pháp để xây dựng quảng trường, sau khi không thể sử dụng khu đất này vào mục đích thương mại, xây dựng khách sạn 4 sao, đó lại là một bất công. Các nữ tu dòng thánh Phaolô luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước, muốn đồng cảm với nhà nước tỉnh Vĩnh Long để cùng đóng góp xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển. Nhưng sự phát triển và sự phồn vinh của một đất nước không thể xây dựng trên sự bất công. Vì thế, dòng thánh Phaolô xin xác định lại những điểm sau đây. Thứ nhất, phần đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh là tu viện dòng thánh Phaolô, nơi tu hành và là nơi mà các nữ tu thực hiện tôn chỉ mục đích của dòng thánh Phaolô là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các trẻ em bất hạnh, nên không thể sử dụng vào bất cứ việc gì khác với mục đích vốn có của phần đất này, kể cả xây dựng ở đó một quảng trường mà không làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của quần chúng tín đồ. Vậy dòng thánh Phaolô đề nghị chính quyền tỉnh Vĩnh Long xem xét và giải quyết vụ việc cách hợp lý, và trên tinh thần chỉ thị số 1940 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 về nhà đất liên quan đến tôn giáo mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng, mà hoàn trả toàn bộ cơ sở tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long cho dòng thánh Phaolô. Thứ hai, trong thời gian chưa có được một phương án giải quyết thỏa đáng được hai bên đồng thuận, thì yêu cầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long không tổ chức việc xây dựng bất cứ công trình nào trên khu đất đang tranh chấp của dòng thánh Phaolô. Điểm thứ ba, dòng thánh Phaolô cực lực phản đối việc khởi công quảng trường thành phố Vĩnh Long tại khu đất số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, như báo Vĩnh Long số 2213, Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2009 đã đưa tin. Trân trọng kính chào, thay mặt tập thể nữ tu dòng thánh Phaolô, bề trên giám tỉnh, nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Như thấy đấng vô hình. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhà văn Tây Ban Nha Carmen Corda có kể một câu chuyện ngắn với nội dung như sau. Một thiếu phụ trẻ sinh một đứa con trai bị mù. không muốn cho đứa con biết nỗi bất hạnh của nó. Chỉ yêu cầu gia đình và những người láng giềng đừng bao giờ cho đứa bé nghe những tiếng như ánh sáng, màu sắc hay bất cứ những gì có liên hệ đến hai phạm trù này. Đứa bé lớn lên mà không hề biết rằng nó bù lòa. Nhưng một ngày nọ, một đứa bé gái hàng xóm vô tình nhảy qua hàng rào nhà đứa bé và sử dụng tất cả mọi từ ngữ mà người thiếu phụ đã cấm dùng. Thế giới của cậu bé mù như vỡ vụn ra từng mảnh trước thực tại mới mà nó đã không bao giờ tưởng tượng được. Ngày nay, các tín hữu Kitô hay những người có tôn giáo nói chung cũng giống như cô bé gái trong câu chuyện trên đây. Như một người từ bên ngoài, họ cố gắng mang đến một sứ điệp về một thế giới khác. Với những kẻ ngờ vực không có lòng tin, họ nói đến một thế giới bên kia bức hàng rào, một cuộc sống sau cái chết, một Thiên Chúa yêu thương luôn có mặt và hoạt động trong cái thế giới xem ra hỗn loạn và vô trật tự này. Như trong câu chuyện của nhà văn Carmen Corda trên đây, có lẽ tin tức về một thế giới khác mà họ mang đến không được mọi người đón nhận. Sống với niềm tin về một thế giới vô hình không phải là chuyện dễ dàng trong thế giới ngày nay. Điều đó đòi hỏi các tín hữu Kitô hay những người có niềm tin tôn giáo phải chiến đấu không ngừng. Ngôi vườn trong đó chúng ta đang sống là thế giới hữu hình này, luôn là một dấu chỉ, hay đúng hơn, một mặc khải về đấng tạo hóa. Đó là một công trình mà, như Kinh Thánh đã viết, sau khi đã sáng tạo, Thiên Chúa chiêm ngắm và thốt lên, thật là tốt đẹp. Thật thế, thế giới hữu hình này là một kỳ công của Thiên Chúa. Tiếc thay, có người thời đại không nhìn và đối xử với thế giới hữu hình này như một công trình của đấng tạo hóa. Bao nhiêu đất đai màu mỡ bị phá hủy, bao nhiêu sông ngòi và bầu trời trong xanh bị làm ô nhiễm, bao nhiêu loài thú bị sát hại đến độ diệt chủng. Tàn nhẫn với thiên nhiên, con người cũng tỏ ra dã man với người đồng loại không kém. Mỗi ngày có đến hàng triệu thai nhi bị sát hại. Mỗi ngày có bao nhiêu trẻ thơ bị để cho chết vì những chứng bệnh lẽ ra có thể ngừa được. Mỗi ngày có biết bao nhiêu mái ấm gia đình tan vỡ. Mỗi ngày có biết bao nhiêu khí giới được sản xuất với khả năng hủy diệt phần lớn nhân loại. Đây rõ ràng là bằng chứng cho thấy thế giới ngày nay không tôn trọng kỳ công của Thiên Chúa. Ngay cả những người tự xưng có niềm tin cũng chưa có một thái độ hợp lý đối với đấng tạo hóa. Họ có khuynh hướng khoanh vùng cái thánh thiên vào trong một ngôi vườn riêng biệt. Mỗi tuần họ dành cho Thiên Chúa một tiếng đồng hồ tại nơi thờ phượng và trở về với thế giới riêng tư của mình. Như thể Ngài không hề hiện diện trong cuộc sống của họ. Nói chung, cái thánh thiên và trần tục được tách biệt một cách rạch ròi. Blaise Pascal, nhà toán học kiêm triết gia người Pháp, có đề nghị một lối thoát khi ông viết về Thiên Chúa như sau. Ngài đã làm được bao nhiêu điều trong thế giới tự nhiên, thì Ngài cũng làm được bấy nhiêu trong ân sủng. Như thế, chúng ta có thể nói rằng, Ngài đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trong thế giới hữu hình, thì Ngài cũng có thể làm ra thế giới vô hình. Thế giới tự nhiên hay hữu hình là một tuyệt tác của đấng tạo hóa. Chính vì thế mà các tác giả của những bài thánh vịnh trong Kinh Thánh luôn mời gọi con người tôn vinh và yêu mến Ngài xuyên qua các tạo vật, chứ không phải bằng cách tách lìa hay khinh chê tạo vật. Thánh Augustino, vị thánh thời danh của Giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ tư, đã thốt lên trong quyển tự thuật như sau. Con yêu Chúa quá muộn màng. Ôi, vẻ đẹp vô cùng cổ xưa, nhưng cũng vô cùng mới mẻ. Trong cuốn sách này, Thánh Augustino kể lại thời kỳ Ngài chạy theo những vẻ đẹp trần thế và quên lãng đấng tạo ra chúng. Về sau, thánh nhân lại quay về với những vẻ đẹp ấy và đặt chúng vào đúng vị trí của chúng, tức xem chúng như những tia sáng hướng về đấng là ánh sáng chân thật. Ơn gọi cao cả của con người chính là nhận biết Thiên Chúa, tôn vinh và yêu mến Ngài xuyên qua thế giới hữu hình này. Cách đây 500 năm, một học giả thời văn nghệ phục hưng tại Âu Châu là ông Pico della Mirandola đã nói đến vai trò của con người trong vũ trụ như sau. Sau khi đã tạo dựng muôn thú, Thiên Chúa ủy thác cho từng loại một vai trò. Nhưng Ngài vẫn muốn rằng cần phải có một loài thụ tạo, có thể hiểu được ý nghĩa của công trình tạo dựng bao la của Ngài. Và Ngài đã tạo nên con người. Thật thế, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là được phú bẩm cho khả năng có thể chiêm ngưỡng, yêu mến Ngài xuyên qua thế giới hữu hình này. Nhìn thấy thế giới vô hình xuyên qua thế giới hữu hình. Từ thế giới tự nhiên khám phá ra thế giới siêu nhiên, để rồi tái khám phá thế giới tự nhiên dưới một cái nhìn mới. Đó là ơn gọi cao cả của con người trong trần thế. Đây chính là sự hoán cải mà Thánh Francisco Assisi đã trải qua. Thánh nhân không những chỉ xem muôn thú như anh chị em của mình, Ngài còn đưa vào gia đình thân yêu của mình những vật vô tri giác như mặt trời, mặt trăng và các vị tinh tú trong bầu trời. Với thánh nhân, nơi thánh thiên không chỉ là nhà thờ, mà là cả thế giới tự nhiên. Thánh Pachomius, vị đăng viện phụ người Ai Cập, đã từng lãnh đạo 7.000 tu sĩ vào thế kỷ thứ tư đã khẳng định như sau. Nơi gần gũi với Chúa nhất trong tu viện không phải là nhà thờ, mà là ngôi vườn. Đây là nơi mà các tu sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi Môi-se lãnh đạo dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, ông đã đưa họ băng qua sa mạc trong 40 năm ròng rã trước khi vào đất hứa. Đây là một cuộc hành trình đầy cam go và thử thách. Họ chỉ tiến bước dựa vào niềm tin, vào sự hiện diện và hướng dẫn của Thiên Chúa. Họ tiến tới như thấy đấng vô hình. Đó cũng là thách đố của con người trong thế giới hữu hình này. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách Giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách Truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42-46. Sách Giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Ben Sira hay Sách Huấn Ca là tác phẩm thứ tư trong năm tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nó thường được gọi là sách Ecclesiastico theo truyền thống văn bản Latin Ecclesiasticus. Nhưng ngày nay giới học giả thích gọi nó là Siracide theo truyền thống bản dịch Hy Lạp hay theo tiếng Do Thái là Ben Sira, vì tác giả là con cháu của ông Sira. Trong các thủ bản Hy Lạp, chúng ta có hai tên gọi. Tên gọi ngắn là sự khôn ngoan của Sirach và tên gọi dài là sự khôn ngoan của Giêsu, con của Sirach. Trong câu kết luận sách, tác giả tự giới thiệu với một tên gọi còn dài hơn nữa: Giêsu, con của Sirach, Eleazaro, người Jerusalem. Nó hàm hồ vì người ta không trông thấy tương quan giữa tên gọi Eleazaro với hai tên gọi còn lại. Sự hàm hồ này được minh giải bởi văn bản tiếng Do Thái viết là con của Eleazaro. Một cách đầy đủ hơn nữa phải là Simeon, con của Giê-xu, con của Eleazaro, con của Sirach. Việc biến đổi từ Do Thái Syra thành Sirach, tiếng Hy Lạp, được giải thích bằng sự kiện mẫu từ Aleph Do Thái được phiên âm là Ki trong tiếng Hy Lạp. Khi chú ý đến các sửa chữa trên đây, tên gọi đúng đắn của tác giả sách phải là Giê-xu, con của Eleazaro, con của Syra. Việc nhận diện này tương xứng với điều dịch giả Hy Lạp cung cấp cho chúng ta trong phần dẫn nhập gọi tác giả là ông nội Giê-xu của tôi. Trong bản dịch Latin, tên sách là Ecclesiasticus. Mặc dù nó cổ xưa, nhưng lời giải thích của Rufino xem ra khó chấp nhận. Theo Rufino, tính từ Ecclesiasticus phát xuất từ danh từ Ecclesia được áp dụng cho sách ở đây cũng như cho sách Khôn Ngoan, vì chúng không phải là tác phẩm thuộc loại Canonici có tên trong danh sách Kinh Thánh, mà chỉ là các tác phẩm loại Ecclesiastici, tức được giáo hội dùng để dạy dỗ các tân tòng. Giữa hai sách thì tên gọi này được giữ lại cho quyển quan trọng nhất. Nhưng kiểu giải thích này trái nghịch với tính cách chính truyền của sách, nghĩa là sách có chỗ đứng trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và được thừa nhận là được linh hứng. Vì thế nhiều học giả phản đối Rufino và nghĩ rằng tên của sách phát xuất từ sự kiện nó được đọc trong cộng đoàn Ecclesia, giống như sách giảng viên Ecclesiaste, mà ngày nay các học giả gọi là sách Kohelet theo văn bản Do Thái. Trong sách huấn ca, chúng ta thấy các giáo huấn luân lý xen kẽ với các giáo huấn liên quan tới cung cách hành xử, liên quan tới cuộc sống hay các suy tư về sự khôn ngoan và điều kiện của con người trong viễn tượng Do Thái. Các đề tài luân lý giao thoa nhau và khó có thể nhận ra một cấu trúc có luận lý rõ ràng. Sự nối kết giữa chúng với nhau nhiều khi xem ra là tình cờ, nghĩa là không thuộc một chương trình cấu trúc. Vì thế chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi gặp các đề tài lặp đi lặp lại, được bổ túc và đào sâu thêm, mà không có các điểm tham chiếu rõ ràng. Chắc hẳn tác phẩm thu góp nhiều văn bản do tác giả sáng tác trong suốt cuộc đời mình. Có tới 130 văn bản khác nhau với các đề tài riêng. Phần cuối cùng của sách bắt đầu từ chương 42 câu 15, ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được tỏ lộ trong thiên nhiên và trong lịch sử của dân Israel. Tất cả các chương trước đó có thể chia làm hai phần, dựa trên bài ca tụng Đức Khôn Ngoan ở chương 24 câu 1 đến câu 32, được coi như dẫn nhập vào phần 2. Như thế chúng ta có cấu trúc chung của sách như sau. Phần 1, chương 1 câu 1 đến chương 42 câu 14, và phần 2, chương 42 câu 15 đến chương 50 câu 21. Có thể chia kết cấu phần 1 thành hai phần như sau. Thứ nhất, các chương từ 1 đến 23 gồm một số văn bản đề cập tới sự khôn ngoan. Xen kẽ với chúng là các giáo huấn luân lý và tôn giáo liên quan tới nhiều đề tài khác nhau mà không có sự nối kết luận lý. Các chương 16 câu 24 đến 17 câu 12 khai triển đề tài tạo dựng sẽ được nhắc tới nhiều lần trong phần 2. Thứ hai, các chương 24 đến 42 câu 14 mở đầu với phần khôn ngoan tự giới thiệu mình, tiếp đến là các giáo huấn luân lý và tôn giáo. Đề tài tạo dựng được củng cố nhiều hơn trong các văn bản chương 33 câu 7 đến 19, chương 39 câu 12 đến 35. Đề tài Thiên Chúa tự tỏ hiện trong vinh quang được khai triển trong văn bản chương 42 câu 15 đến 25. Phần 2 của sách Ben Sira gồm các chương từ 42 câu 15 đến 50 câu 21. Nó khác với phần 1 vì bỏ giáo huấn luân lý để tập trung vào việc ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ trong thiên nhiên, chương 42 câu 14 đến chương 43 câu 33, và được tỏ lộ trong lịch sử Do Thái, các chương 44 đến 50 câu 21. Phần kết luận của sách gồm lời khích lệ, chương 50, câu 22 đến 24, châm ngôn số, các câu 25-26, và lời kết thúc, các câu 27 đến 29. Chương 51 là phần thêm vào gồm lời nguyện, các câu từ 1 tới 12, và bài thơ có các câu bắt đầu bằng các mẫu tự, các câu từ 13 đến 30. Bên trong cấu trúc chung này, các học giả tìm nhập các văn bản nhỏ lại với nhau theo cùng đề tài hơn là do ý tưởng chung của tác giả. Chẳng hạn học giả Speak chia hai phần đầu tiên của sách thành các phần nhỏ hơn với đề tựa. Thứ nhất là bản chất và các lợi ích của sự khôn ngoan, chương 1 câu 1 tới chương 16 câu 23. Thứ hai, Thiên Chúa và việc tạo dựng, con người và luân lý, chương 16 câu 24 đến chương 23 câu 27. Thứ ba, sự khôn ngoan trong đời sống gia đình và xã hội, chương 24 câu 1 tới chương 33 câu 13. Thứ bốn, hướng đi đức hạnh của cuộc sống, chương 32 câu 14 đến chương 42 câu 14. Sách Ben Sira là tác phẩm cựu ước duy nhất cống hiến cho chúng ta trong phần mở đầu các tin tức liên quan tới nguồn gốc theo thói quen thời Hy Lạp. Trong phần dẫn nhập này, tác giả tự giới thiệu mình như là người dịch văn bản từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp mà ông nội của mình là Giê-xu đã viết. Và vào cuối sách, ông được gọi là người Jerusalem. Như thế, sách đã được viết ra tại Jerusalem và được người cháu của ông Ben Sira dịch ra tiếng Hy Lạp bên Ai Cập, chắc hẳn là tại thành phố Alexandria, là thành phố có một cộng đoàn Do Thái đông đảo sinh sống. Đây cũng là nơi Kinh Thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp mà chúng ta thường gọi là văn bản 70. Sách Ben Sira nằm trong truyền thống khôn ngoan, bắt đầu từ thời vua Salomon và được thu thập trong các tập cổ xưa nhất của sách châm ngôn. Nhưng ở đây hình thái châm ngôn Marshall được khai triển thành một đề tài qua một loạt các câu khác nhau. Tác giả tự giới thiệu như là người thu lượm nho sau mùa gặt và làm đầy bình chứa rượu của mình, vì ông suy tư và soạn lại truyền thống quá khứ. Nơi khác, ông so sánh nó với một con sông, nơi ông kín nước để tưới ngôi vườn của mình, nghĩa là giao phó giáo huấn cho các môn sinh, và ông dám so sánh nó với lời ngôn sứ. Thật ra nó phát xuất từ trí thông minh Thiên Chúa ban cho. Cả khi ít có các lời trích từ Kinh Thánh Cựu Ước, văn bản sách Ben Sira chứa đựng nhiều ký ức Kinh Thánh như sách Châm Ngôn, Bộ Ngũ Kinh, các ngôn sứ và các thánh vịnh. Ben Sira không phải là hiền nhân cuối cùng, mà là một trong các ký lục, trong nghĩa suy tư của ông trải dài trên một cuốn sách đã được viết ra, trong đó ông có thể dò xét luật lệ. Vì thế nhà của ông sẽ là một trường học gọi là nhà của sự tìm kiếm, Beit Midrash. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh người ta nhắc tới một sinh hoạt hoàn toàn dành cho các sách thánh. Liên quan tới thời gian, dịch giả cho biết ông sang Ai Cập năm thứ 38 thời vua Evergete. Nhưng lại có hai vua mang tên này sống cách xa nhau, Evergete II tức là Ptolemeo VII, cai trị trong hai giai đoạn từ 170 tới 164 và từ 145 tới 117 trước công nguyên, và Evergete I, tức Ptolemeo III, sống vào thế kỷ trước, từ năm 246 đến 241 trước công nguyên. Như thế, năm thứ 38 chỉ thích hợp với vua Evergete II, sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Chương 50 nói tới Thượng tế Simeon, và sử gia Giuse Flavio nhắc tới hai thượng tế cùng mang tên này. Simeon I sống vào năm 300 trước công nguyên, và Simeon II, mà con là Oniaba, bị vua Antioco IV Epiphane cách chức, khi cuộc bách hại do Thái giáo bắt đầu khiến cho nhà Maccabee nổi lên kháng chiến vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Thượng tế Simeon II sống giữa các năm 200 tới 195 trước công nguyên. Nếu dịch giả làm việc dưới triều đại của vua Evergete II, thì chắc hẳn sách Ben Sira đã được viết ra vào khoảng 50-60 năm trước đó. Chính vì thế Thượng tế Simeon II mới được miêu tả một cách chính xác như vậy trong chương 50 câu 1 tới câu 21. So sánh các dữ kiện, chúng ta có thể nói rằng sách Ben Sira đã được biên soạn ra vào khoảng năm 180 trước công nguyên và được dịch ra sau năm 132 trước công nguyên, là năm thứ 38 dưới triều đại của vua Evergete II, như được nhắc tới trong phần dẫn nhập bản dịch được hoàn thành vào năm 120 trước công nguyên. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại một số các mẫu lịch sử liên hệ. Vào đầu thế kỷ thứ tư, Alexander Đại Đế đánh chiếm Palestina trên đường tiến sang Ai Cập, năm 332. Trước khi qua đời năm 323, nhà vua chia vương quốc rộng mênh mông cho các người kế vị. Đất Palestina thuộc quyền cai quản của nhà Lazidi Ptolemy. Trong trận chiến năm 199, vua Antioco III thuộc nhà Leucidi cai trị Syria thắng trận và giành lấy Palestina khỏi tay Ai Cập. Nền văn hóa Hy Lạp do Alexander Đại Đế phổ biến trong toàn đế quốc cũng ùa nhập vào đất Palestina hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên qua các giao thương và đụng chạm văn hóa, ảnh hưởng trên Do Thái giáo. Nó làm nảy sinh ra hai lập trường phò Hy Lạp và chống Hy Lạp thịnh hành tại Jerusalem thời Ben Sira. Sự đụng độ giữa hai bên xảy ra trong cuộc bách hại Do Thái giáo bắt đầu vào năm 167 trước công nguyên. Các học giả cũng chia thành hai phe, một bên cho rằng bên Syria chống Hy Lạp, phe kia cho rằng bên Syria phò Hy Lạp. Thật ra bên Syria vẫn đâm rễ sâu trong truyền thống Do Thái và tìm hiểu nền văn hóa Hy Lạp từ bên trong mà không rơi vào lập trường phò hay chống của thời đó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vua Sa-a-pát nước Ba Tư thời cổ thích dùng dụ ngôn để nói chuyện với các quan chức trong triều đình. Một hôm, vua hỏi các quan cận thần, âm thanh nào dịu dàng nhất? Người thì cho rằng tiếng sáo là âm thanh thánh thót nhất, người lại thích tiếng đàn lục huyền cầm, kẻ khác thì lại đề cao tiếng vĩ cầm. Trong các quan cận thần, chỉ có ông Nasaki ngồi thinh lặng. Nhà vua vẫn chưa tìm được câu trả lời dứt khoát. Một hôm, ông Nasaki cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi nhà vua và các quan chức trong triều đình. Các nhạc công vận dụng mọi khả năng của mình để chào mừng các quan khách, nhưng hết nhạc khúc này đến nhạc khúc khác mà bàn ăn vẫn còn trống trơn, không có thức ăn mà cũng chẳng có một giọt nước nào để cầm hơi. Lúc đầu, các thực khách còn chú tâm để thưởng thức âm nhạc, nhưng càng về khuya, bụng càng trống. Lúc đó, không gì khó chịu cho bằng âm thanh, dù đó là tiếng nhạc du dương. Nhưng vì lịch sự và để giữ thể diện, không ai dám lên tiếng thắc mắc. Vào đúng giữa khuya, ông Nasaki ra dấu, gọi người quản tiệc đến. Lập tức, một đội quân hầu bàn tiến đến phòng tiệc, mỗi người một mâm đầy của ngon vật lạ. Lúc bấy giờ, người quản tiệc dùng một chiếc nĩa lớn gõ vào mâm, tiếng kim khí chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chát chúa. Nhưng tất cả các thực khách đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã đến, sự chờ đợi của họ đã được đáp trả. Để khai mạc bữa tiệc, nhà vua liền nói như sau. Tiếng va chạm muỗng nĩa lọt vào tai của một người đang đói, đó là âm thanh tuyệt vời nhất. Một trong những ý nghĩa mà chúng ta có thể tìm thấy trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hãy sống và bằng lòng với giây phút hiện tại. Sống sung mãn thực sự thiết yếu là sống một cách tích cực giây phút hiện tại. Tại Las Vegas, thành phố cờ bạc nổi tiếng của thế giới, người ta thường thấy dòng chữ quảng cáo như sau. Bạn hãy chú tâm vào hiện tại, mới mong thắng cuộc. Nền văn minh tiêu thụ ngày nay không ngừng thôi thúc con người tích lũy, lắm khi con người bị chiếm hữu và giam giữ trong những ràng buộc của những thứ mình tích lũy. Con người sợ mất mát, sợ thất bại. Con người đồng hóa sự đơn giản với mất mát, sự thinh lặng với trống không, và chính vì thế mà con người tìm đủ mọi cách để lấp đầy nhà cửa, lấp đầy thân xác, và nhất là lấp đầy tâm trí con người với không biết bao nhiêu của cải và trò giải trí. Nhưng càng bị vướng mắc trong vòng vật chất, con người càng nghèo nàn trong tinh thần. Khi tinh thần của con người trở nên nghèo nàn trống rỗng, thì dĩ nhiên phút giây hiện tại sẽ chỉ còn là cái độc điệu, buồn chán. Trái lại, khi tâm hồn con người được sung mãn, thì lúc đó mỗi một giây phút hiện tại sẽ là một kho báu độc nhất, vô nhị. Ánh bình minh hay buổi chiều tà của ngày hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ được lặp lại. Tiếng cười của trẻ thơ hay ánh mắt thân ái của một người bạn sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Do đó, hiện diện trong giây phút hiện tại với những người đang có mặt và những gì đang đến là cách thế duy nhất để chúng ta cảm nhận được một cách sung mãn nhất sự diệu kỳ của cuộc sống. Ai đó đã đưa ra bí quyết của hạnh phúc như sau: hãy xem việc bạn đang làm là việc quan trọng nhất, và hãy xem người đang ở trước mặt là người quan trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngạn ngữ Anh có câu: hãy học lấy ngày hôm qua, mơ đến tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại. Thật vậy, giây phút hiện tại mới quan trọng. Giây phút này quyết định vận mệnh của đời người. Quyết định sai sẽ dẫn đến hối tiếc cả cuộc đời. Vì khôn 3 năm, dại 1 giờ, sẽ đánh mất tất cả những gì mình đã chăm nom, vun trồng. Thế nhưng, để có thể có những quyết định đúng, cần phải có kinh nghiệm của quá khứ, cần có vốn sống để biết đưa ra những nguyên tắc hợp lý trong hiện tại. Đồng thời, cũng cần có một tâm hồn biết mơ ước, luôn hoài bão về tương lai, để dấn thân trong hiện tại một cách dứt khoát và quảng đại. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại nằm trong tầm tay của chúng ta, sẵn sàng giúp chúng ta có những tư tưởng và hành động trong cuộc sống. Đạo lý nhà Phật cũng đề cao rằng, hạnh phúc là chúng ta đang thở, đang nhìn và đang mỉm cười với những gì đang cùng ở xung quanh chúng ta trong giây phút này. Chánh niệm đánh thức ta dậy để nhận thấy sự thật rằng sự sống của ta chỉ có mặt trong giây phút hiện tại này mà thôi. Nếu chúng ta không có mặt trọn vẹn trong những giây phút ấy, chúng ta không những bỏ qua những gì quý báu nhất trong đời mình, mà còn không thể nhận diện được sự giàu có và thâm sâu của những cơ hội có thể giúp ta trưởng thành và chuyển hóa. Thông thường, khi chưa có, con người khao khát mãnh liệt. Nhưng khi sự gì vừa qua đi, con người lại muốn níu kéo lại. Giây phút hiện tại có thể nắm bắt được, thì con người lại lơ là, không để cho nó hoàn tất những gì phải làm, không để nó sản sinh những gì phải có, để rồi cứ miệt mài theo cách nghĩ và lối sống sẵn có của mình. Vì những việc chúng ta làm hôm nay có liên quan và rất quan trọng đối với tương lai của chúng ta. Sống giây phút hiện tại mà không nghĩ đến ngày mai thì cũng không hẳn đúng, vì khi sống giây phút này là chúng ta đang đặt ra và xây dựng cho mình những mục đích của cuộc đời. Người Kitô hữu phải ý thức rằng giây phút hiện tại đang có không phải là của chính mình làm ra, nhưng là bởi Thiên Chúa trao ban. Chính vì vậy, người Kitô hữu hãy sử dụng mỗi giây phút sống cho có ý nghĩa. Muốn được như vậy thì khi làm việc gì phải ra việc đó, phải tập trung cẩn thận và làm hết khả năng mà Chúa đã ban, mang lại lợi ích yêu thương đến cho nhiều người. Khi không sống trọn vẹn niềm tin trong giây phút hiện tại, chúng ta dễ dàng xuôi theo những lý giải và phương cách của người đời, coi hiệu năng của công việc là quan trọng hơn cả lời Chúa. Và cứ thế, chương trình của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa tiếp tục biến mất, tiếp tục gãy đổ, và hiện tại biến thành hư vô. Hồng ân của Chúa cũng vậy, không thể đón nhận một lần thay cho tất cả. Hồng ân của Chúa ban ngày nào là của ngày đó, lúc nào là của lúc đó. Mỗi giây phút đều mới mẻ, nên đòi hỏi con người phải đặt mình vào hiện tại để được đổi mới không ngừng, theo sự tác động của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết sử dụng giây phút hiện tại Chúa ban thật hữu ích, yêu thương và phục vụ tha nhân.
Ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời rộng như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ban soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương, Ngài luôn chở che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.